thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp do Hội Ái hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nói rằng chỉ có trời đất mới thực sự xây dựng cho quần sanh. Quần sanh tu mà không biết hướng về trời Phật thì không làm sao có cơ hội tiến hóa và giải thoát được. Hiểu được như vậy thì mới có dũng chí liên tục tu hành, đạt được triền miên thức giác, tâm an trí mở, thì trên đời này không có gì khó khăn đối với họ. Cho nên có nhiều người ở thế gian bị hoàn cảnh giày xéo, đau khổ cùng cực, thức tâm tìm đường khép mình lo tu, mới cảm thông được nguyên lý của trời đất, an vui trong thực hành, dứt khoát tình tiền duyên nghiệp và thất tình lục dục, thì nhân duyên không còn dính dấp đến nữa. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài huấn từ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong kỳ Đại hội Vô Vi kỳ thứ 12 tại Bỉ Quốc vào năm 1993.
Qua những giọng hát câu hò và lời thuyết giảng đã đưa tâm thức của mọi người tới lãnh vực thanh nhẹ, quên hết chuyện tình tiền duyên nghiệp tại thế gian. Chúng ta đã bước vào trong một lãnh vực thanh nhẹ để gọt rửa tâm thức càng ngày càng nhẹ hơn. Mỗi ngày tương hội của tâm linh ngó một trạng thái khác và đưa tâm hồn của mọi người tiến hóa tới thanh nhẹ. Duyên may chúng ta mới có cơ hội tránh những cảnh vật lộn của tình đời. Trong giây phút chúng ta đã tiến tới thanh nhẹ, những kỷ niệm đó để trở về và tự tu tự tiến là chánh pháp. Chúng ta đã có pháp trong tay, có những người đi trước đã thành công và đem lại những tin tức quý báu, những tin lành để giải mở tâm thức, để cho chúng ta rời bỏ những khổ nghiệp trong tâm mà chúng ta đã hằng ôm ấp một cách vô lý và làm chậm trễ tâm thức, làm phần hồn không tiến hóa được. Sự hiện diện của chúng ta trên mặt đất này để làm gì? Học dũng, học nhịn nhục mới có dũng. Nhịn nhục tối đa thì tâm nó sẽ sáng, trí nó sẽ minh, thì lúc đó chúng ta không có phiền muộn, chúng ta mới quý đời, lấy quán làm ăn. Thấy đời là một cơ hội cho chúng ta tiến hóa. Nhờ nghịch cảnh chúng ta mới càng thấy rõ ta nhiều hơn. Chứ mọi người ở thế gian thấy chơi vui vậy chứ đâu có biết mình là ai đâu. Tại sao tôi có sự hiện diện ở đây? Tôi là cái gì? Không hiểu. Càng kích động và phản động nhiều, chúng ta mới thấy rõ ta là ánh sáng ở trần gian. Chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu tai nạn từ bao nhiêu năm nay, mà do sự nhịn nhục, tâm thức càng ngày càng khai mở, trí càng ngày càng sáng, và chúng ta bước vào lãnh vực tâm linh thì chúng ta mới trung dung tiến hóa, đi thẳng một đường để trở về nơi cảnh giới mà trước kia chúng ta đã hằng sống, chứ không phải mượn của ai hết. Cho nên phải tự tu tự tiến mới là chánh pháp, còn nhờ đỡ là không phải chánh pháp. Cho nên có cơ duyên để tái hội và học và thấy những lời thanh nhẹ, và chúng nghe nhận được tâm thức sáng suốt. Cái gì nhận được tâm thức? Chúng ta có ánh sáng mới nhận ánh sáng, chúng ta có ánh sáng mới hòa tan trong ánh sáng được. Nếu chúng ta không, căn bản không có ánh sáng, không hòa tan ánh sáng được. Khi chúng ta nghe đến Đức Phật từ bi, nghe đến Chúa thương yêu vô cùng, là tâm chúng ta nhẹ rồi. Chúng ta có phần nhẹ mới hòa hợp với nhẹ, hòa tan với nhẹ, thì cuộc sống của chúng ta an vui. Không phải tiền bạc là chánh, tiền bạc chỉ tạo khổ cho con người mà thôi, nó là phương tiện tạm để cho ta thức tâm. Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý của cuộc sống. Mỗi người nhìn nhận, mỗi người quý trọng lẫn nhau mới là giá trị. Giá trị nó hơn tiền bạc, hơn địa vị. Thanh bằng nhưng mà biết quý trọng lẫn nhau, biết quý con người, biết thương trợ Phật, biết quý con người, biết thương mình, biết quý cha mẹ, biết thương đồng loại. Đó là chánh pháp trong cơ trình tiến hóa. Mà chỉ có điển mới giữ được, mới giải tỏa được sự kích động và phản động trong nội tâm. Ngày hôm nay chúng ta tu để nhận lấy thanh quang sẵn có, phát triển thanh quang sẵn có, và nhận lấy thanh quang vô cùng của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, của Chúa đã cho chúng ta hằng ngày hằng giờ hằng phút. Nơi các bạn ngồi cũng là có sự hiện diện của Chúa, không phải là không có. Các nơi đều có sự hiện diện của Chúa. Đã lập hạnh hy sinh nhịn nhục vô cùng để cứu độ các con Ngài, nhưng các con Ngài chưa thức tâm là chưa thanh nhẹ, phải buông bỏ mới thanh nhẹ. Ôm vật thì không có thanh, nắm bắt không bao giờ thanh nhẹ. Cho nên chúng ta tới những giây phút thiêng liêng thanh nhẹ, ta cảm thức được trong tâm thức chúng ta khác, có lãnh vực khác, lãnh vực cao siêu hơn người phàm, cao siêu hơn sự tranh chấp. Nói phục vụ đồng bào nhưng tâm không thức, không làm được cái chuyện gì cứu được, cứu giúp người khác, chỉ hại thêm mà thôi. Trừ người tu đạt được tâm thức thanh cao, hướng về con đường siêu đẳng giải tỏa, tiến tới vô cùng, lúc đó mới kêu cứu mình và giúp họ. Cho nên mỗi mỗi trên thế gian đều bị sai lầm trong sự bàn bạc, trí tuệ không khai thì chỉ hại nhân sanh chứ không có cứu nhân sanh. Điều chánh của Thượng Đế, điều chánh của trời Phật đã đạt, khổ hạnh mới thành. Không làm, làm cái chiều sướng tạo khổ cho chúng sanh, chúng ta không làm nữa. Chúng ta là một khối óc ở trần gian, một điểm sáng ở trần gian. Chúng ta phải phát triển điểm sáng tâm linh bén nhạy vô cùng, thanh nhẹ chứ không có trần trượt nữa. Thì hôm nay ngày thứ nhì các bạn đã chung hưởng rồi, đây đêm đêm chúng ta sẽ có cơ hội để giải tỏa sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm, và chính mình là y sĩ chánh để tự trị tất cả những cái bệnh tật chính ta tạo, thì ta phải tự giải. Tự giải trong thanh nhẹ, lưu về thanh tịnh là của cải vô cùng của chính chúng ta. Tiền bạc của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Trong khối óc thanh tịnh, chúng ta phải giữ niềm tin khả năng của chính mình, tiến về thanh tịnh vô cùng, thì chúng ta khỏi bị bỡ ngỡ ở trường đời cũng như trường đạo, khỏi bị lầm. Nhiều người lầm tưởng sự phù hộ mà cuối cùng chỉ chuốc lấy sự đau khổ mà thôi. Tự phát triển khả năng của chính mình thì không còn đau khổ, mà ý lại là bị đau khổ ở tương lai. Cho nên thiên cơ đã cho mọi người thấy phải phát triển khả năng của chính mình. Người tu được thanh nhẹ hướng thượng thì cái vùng mình ở cũng được cứu độ rất rõ ràng. Qua nhiều chiến tranh, đối với những người chịu ăn chay thanh nhẹ, tai nạn rất ít. Mà những người ăn mặn, mang nghiệp sát, muốn cứu sự đau thương của mình mà giết những sự đau thương của con thú, cái đó là tai nạn tới bất ngờ trong tâm thức và không giải tỏa được. Cho nên thiên cơ đã cảnh cáo mọi người phải biết thương yêu nhau, xây dựng cho nhau. Lời Chúa để lại, lời Phật để lại cũng phải biết tha thứ và thương yêu, xây dựng để phát triển tâm từ bi của chính mình, thì mới thấy rõ khả năng vô cùng của mỗi tâm thức ở thế gian. Mỗi khối óc đều quý trọng, không có khối óc nào mà chúng ta chê được hết. Khối óc nào cũng có một khả năng phát triển tùy theo trình độ sẵn có của chính họ. Cho nên hôm nay ngày thứ nhì chúng ta đã cộng hưởng, và rồi đây các bạn sẽ tiếp tục thực thi mỗi ngày, tuy một ngày sống chung cũng như cả bao nhiêu năm dài. Và chúng ta học ở trường đời không có bao giờ thâu thập được nguyên lý rõ rệt như vậy. Ngày nay chúng ta được thâu thập được nguyên lý rõ rệt và tâm thân thanh nhẹ. Cảm chung sống, hướng về thanh tịnh, để tái lập sự quân bình trong nội thức. Mọi người đều ý thức được giá trị vô cùng của chính mình là sự thanh tịnh. Thanh tịnh mới cứu rỗi được tâm thức. Chỉ có thanh tịnh mới ảnh hưởng được người khác. Chỉ có thanh tịnh mới cứu vớt được gia can, cứu quyền thất tổ. Chúng ta vì cuộc đời mắt mũi tai miệng hướng ngoại tạo động bao nhiêu năm không có kết quả. Ngày nay chúng ta tầm được cái phương pháp tu thiền, cố gắng thiền để tái lập sự thanh tịnh của chính mình. Lúc chào đời chúng ta rất tự nhiên và hồn nhiên. Lúc nằm nói chúng ta sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Nhưng ngày hôm nay tạo động giả chơn không phân minh được. Nói được mà không làm được. Tự tạo sự trì trệ cho chính mình. Rồi cảm thấy mình thiếu thông minh. Thông minh là gì các bạn? Thông minh là sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh là gì? Là sự sáng suốt sẵn có trong khối óc của mọi người. Không có phải mượn ai, không có nhờ ai phù hộ. Tự mình phát triển khả năng sẵn có. Tôi đã đừng nói khối óc con người là ánh sáng trên mặt đất. Tất cả những phương tiện hiện tại chúng ta đang có là do đâu? Do khối óc sáng suốt của mọi người hình thành vật chất tiến hóa. Bây giờ chúng ta trở về thanh tịnh là trở về đâu? Trở về trật tự siêu nhiên sẵn có của mọi người. Chúng ta cần phương pháp để khứ trực lưu thanh, đem lại sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Nó là một kỳ công trở về với sự sáng suốt căn bản sẵn có từ nhiều kiếp, không phải mới đây. Chuyện chúng ta làm đây là trở lại với chuyện xa xưa của chúng ta. Như Lai bản tánh chúng ta là ánh sáng từ bi, không phải lệ thuộc, không phải cầu sự phù hộ mà không tiến bước. Chúng ta tiến bước thì đương nhiên có sự phù hộ. Tới đó chúng ta sẽ hưởng được sự trật tự siêu nhiên. Cây cối trên thiên đàng không có méo, lúc nào cũng thẳng thắn. Người tu của chúng ta luôn luôn phải thẳng thắn, phát triển cho chính mình và xuất phát những ngôn ngữ trực tiếp tâm linh của mọi người. Không cần phải tạo những sự mị mộng mà tự gạt mình và gạt người khác, không nên. Thực chất của chúng ta tu tiến đến đâu nói đến đó, trở về với thanh tịnh chỗ nào thì chúng ta hiểu chỗ đó. Đã biết phần hồn không phải thế gian chế tạo được, chúng ta từ đâu đến đây, bây giờ chúng ta phải trở về đó, về nơi thanh tịnh vô cùng sáng suốt. Lúc đó chúng ta mới hội nhập được ánh sáng của Như Lai. Đó là trật tự của thiên đàng tốt đẹp. Hạng nhất con người phải đi tới chỗ đó. Nếu chúng ta không dày công không có thể có kết quả đâu. Phải dày công. Các bạn tu đến ngày nay các bạn thấy càng tu càng sai, càng thấy sự sai lầm của chính mình, càng thấy sự bê trễ của chính mình. Sự sáng suốt của ta, chúng ta không phù hợp với chấn động sáng suốt của vũ trụ quan, thì chúng ta phải tiến về thanh nhẹ mới hòa hợp được sự sáng suốt của vũ trụ quan. Sự sống của chúng ta nhờ vũ trụ quan ban chiếu, thì chúng ta phải thanh nhẹ mới hòa hợp vũ trụ quan, để đem được cộng đồng, đem lại cho cộng đồng nhân loại được an vui thanh nhẹ. Trong giây phút tu thiền của chúng ta là tháo gỡ biết bao nhiêu nghiệp duyên trong cơ tạng. Nó đã in sâu từ mắt mũi tai miệng. Từ tuổi trẻ tới tuổi già đều thu thập những cái chuyện không cần thiết. Bây giờ chúng ta tu thiền để tái lập sự cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt của mọi cá nhân. Không cần nghĩ những chuyện lớn ở bên ngoài. Chuyện lớn bên ngoài chúng ta không làm được. Chuyện cá nhân, khối óc, cơ tạng mà không khai thác của cải vô cùng của trời Phật đã cho mà chúng ta không khai thác, tạo thành một phúc điền để dừng chân ở tương lai, thì chỉ có khổ mà thôi. Muốn nhiều chuyện bên ngoài nhưng mà không bao giờ làm được, thì cái óc nó chuyển sai đi, không có cơ hội thức tâm. Và lời nói cho chúng ta không sống động, vì chúng ta không phải ở trong thực hành mà ra, thì làm sao dẫn dắt được mọi người tiến tới được.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe trích đoạn nhạc phẩm Sống Mãi Trong Tâm, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do nhạc sĩ Phạm Vinh phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của Sơn Tuyền, Tú Lan và Lê Thành, gửi đến quý vị. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ, sau đây con xin đọc tiếp phần câu hỏi. Tại sao mỗi phần hồn đều có gốc khác nhau ở bên trên dù là chiếc hồn từ Thượng Đế?
Hồn là một tia sáng, một điểm linh quang, mỗi trình độ khác nhau. mỗi tầng đều khác nhau, nhưng mà nó cũng tỏa sáng theo khả năng của chính nó mà tiến hóa.
Trở về gốc gác bên trên, rồi sự tiến hóa sẽ đi về đâu nữa?
Trở về gốc gác bên trên thì sẽ được có cơ hội hội tụ. Cho nên sức mạnh của Thượng Đế càng ngày càng lớn mạnh, sẽ không có yếu. Càng ngày chúng ta càng tu, càng có cơ hội hội tụ tốt. Đó là cơ đồ tâm linh tiến hóa của Thượng Đế.
Thưa Thầy, Tào Khê là gì?
Tào Khê là một luồng điển từ bi chuyển chảy cũng như suối vậy. Cho nên người tu vô vi thiền định khai mở tâm trí rồi thao thao bất tuyệt, mà nói gì cũng nói về đạo sáng lạng trong tâm hồn. Khi muốn nói đạo là không có dứt. Trên đại bi ban chiếu cứ truôn chảy như suối, cái đó là suối đạo. Tào Khê là suối đạo của gì? Của phần hồn. Suối đạo là đem những lời quân bình cho mọi người cộng hưởng.
Thế nào là chủ kiến?
Chủ kiến là chúng ta muốn, bây giờ tôi thấy người ta khổ, tôi muốn cứu người đó, tôi lập cái thế để giúp đỡ người ta, dẹp đám này cứu đám kia, đó là chủ kiến. Còn mình dứt chủ kiến thì mình thấy mọi sự đều phát triển theo khả năng của chính nó, mới nhận thức được trăm hoa đồn đua nở, màu nào sắc nấy rõ ràng. Không nên lấy cái màu này chèn ép màu khác, không được. Cái tự nhiên và hồn nhiên của trời đất sẵn có mới tiến hóa nhẹ nhàng được. Nếu chúng ta chèn ép chỉ có giới hạn thôi.
Kính thưa Thầy, Thầy thường giảng tự tiến xuyên. Chữ xuyên ở đây có nghĩa là xuyên qua cái gì?
Cái gì?
Tự tiến xuyên, Thầy trong các...
Tự tiến xuyên là khi mà chúng ta trở về điển giới rồi là luồng điển chúng ta dễ dàng. Có thể thông suốt vượt qua bất cứ tần số nào cũng được. Tùy theo cái khả năng sẵn có của chúng ta mà tiến.
Kính thưa Thầy, tại sao Thầy lại dùng chữ xuyên? Xuyên ở đây có nghĩa là xuyên qua cái gì?
Xuyên qua là vượt qua những sự trở ngại. Xuyên qua bất cứ những sự trở ngại nào. Trở ngại là bóng tối, mà chúng ta tu thanh tịnh tức là ánh sáng. Tự nhiên ánh sáng đến là bóng tối phải tan. Xuyên qua liền.
Tại sao tu vô vi mà không thể quên mình để cộng tác trong tinh thần phục vụ cho chung mà còn tính toán?
Cái đó là do những người đó còn ôm chủ kiến mới tính toán. Mà dứt khoát chủ kiến không có tính toán, cùng chung phục vụ thì cuối cùng mọi việc sẽ hình thành tốt đẹp.
Gốc của luồng điển tâm cơ tạng nằm ở nơi nào?
Luồng điển tâm cơ tạng hội tụ lên trung tim bộ đầu xuất phát ra. Cho nên khối óc con người có bao nhiêu tỷ tế bào là vậy, xuất phát tới vô cùng.
Phục vụ có khai thông được luồng điển trong cơ tạng như hành thiền không?
Phục vụ và hành thiền, hai cái đó nó tương hộ cho nhau. Cũng như bây giờ chúng ta làm gì, dấn thân làm là làm, tu là tu, thật tình tu như vậy, thì hai cái nó mới đồng nhất, phối hợp tiến qua dễ dàng. Cho nên đời đạo song tu, làm phước huệ song tu là vậy. Phải dấn thân thật tình, thật tha, thực hành đúng mức là mới đúng.
Làm sao biết được mình được thanh tịnh? Vì tất cả đều tùy thuộc ở sự thử thách mạnh hay yếu.
Thanh tịnh là trung tâm bộ đầu. Điển quang chúng ta phát triển dồi dào, hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ. Thì tất cả những sự động loạn của thế gian chúng ta đem về trung ương thì tức khắc thanh tịnh liền. Giải quyết một cách rất nhanh chóng. Còn nếu mà còn bị kẹt ở trong cơ tạng thì lý này lẽ nọ nói cho có nhưng mà làm không được.
Cầu cao mười thiện câu từ thứ 5.
Thương nam là chúng ta
trung tâm trong ngày chúng ta đánh lấy tay đánh vô nó sẹt tá hỏa tam tinh ra. Đánh vô một cái nó sẹt tá hỏa tam tinh là cái luồng điển âm dương nằm từ bên trái qua bên mặt hộp nhất để xuất phát đi lên. Nó hòa hợp với hướng nam là chỉ có thiên đàng, chỉ có lửa, chứ không có cửa chặn được. Mà luồng điển của chúng ta mà hòa hợp với luồng điển ở bên trên thì chỉ có rút đi lên thôi, không có đi xuống nữa.
Tại sao phải
sơ hồn? Sơ hồn là làm chấn chỉnh khối óc của chúng ta lại. Hai luồng điển, hai sợi thần kinh ở đây nó thông suốt vô trung ương phát sáng.
Khi sơ hồn, hai ngón tay thì thao lỗ tai thì làm gì?
Vì lỗ tai của ta hàng ngày tiếp xúc những chấn động bên ngoài, trên đêm lại công phu chúng ta bên hai lỗ tai lại là vừa thôi chứ không phải là ép mạnh nhiều người. Ép cho mạnh là động thần kinh trong đó không được. Cho nên vừa ngang vai, hai cái tay vừa ngang vai là đủ rồi. Vừa ngang vai để về là đủ rồi. Nó được đủ cách biệt chấn động ở bên ngoài. Và nó phát triển chấn động thân nhẹ bên trong tâm thức và thăng hoa nhẹ nhàng.
Có cần bịt lỗ tai thật kín hay không?
Cần thật chặt kín. Nhiều người bị con la nhiều quá, chồng la nhiều quá, muốn bị kín cho rồi, không phải vậy đâu, cần làm bị kín. Nếu mà chỉ vừa ngay như thế này, ngay ngang vai là nó kín rồi, vừa ngang vai là nó vừa kín, vừa đúng và nó không có động thần kinh. Nhiều người ép quá nó động thần kinh, nó không tốt, ở đó mấy chục ngàn sợi thần kinh rồi, không phải vậy.
Làm sao để bớt đi tánh tham dục? Thành thật cảm ơn thầy, tham dục cũng là khổng giáo. Cái chất nóng nó tích tụ, con người nó mới tham dục. Mà biết thanh lọc, biết xúc ruột. Bây giờ nó dễ, nó có cái tấm giá để nằm xúc á. Người nào mở dục thì mỗi cần tự giúp mình hai là theo chuyện thanh lọc thì nó sẽ bớt hết. Cái chất nóng nó dài đi, nó không còn dục nữa. Và hồi hồn đứng đắn, ý tình nó trụ bình tĩnh, không có mà. Mà muốn dọn cái cơ thể của trời đất đi lên thì mình phải hành pháp cho đứng đắn. Và pháp luân thường chuyển đứng đắn nó sẽ đi lên và nó sẽ mở theo một con đường mới thay vì cũ. Khi vấn nguyên trong tham dục sanh bệnh hoạn không thể cứu được.
Thì cái con đường ra tới ban đầu đều bị là khi thiền mình bị ốc mình nghĩ gì khác này nọ thành cái tâm không định lắm. Thầy cho không cách nào hay kỹ các con.
Cái đó là hành chưa đúng, sơ hồn chưa đúng. Nhưng mà sơ hồn đúng là lúc mình nhắm mắt không còn nghĩ một chuyện gì khác hết. Mình nhắm mắt không còn nghĩ chuyện đông hiện tại là sơ hồn chưa đúng. Cố gắng sơ hồn tiến đi rồi nó sẽ đủ và mở. Đủ nó mới đủ lực lượng mở. Chứ hằng ngày chúng ta thu hút biết bao nhiêu chuyện ngoại cảnh. Đọc báo thu hút, coi TV cũng thu hút, đủ chuyện thấy người ta đi qua mình cũng thu hút. Rồi sự phức tạp nó ẩn tàng bên trong, mà chúng ta hành động pháp nó mới giải được. Thì cái nguyên lý của trời đất giải ra.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.